chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, trên đường tìm kiếm, Sally bắt gặp Tùng đang lên cơn sốt mê man. Cô cởi quần áo lấy thân mình, truyền nhiệt giữ ấm cơ thể anh. Tùng qua cơn nguy hiểm, anh tỉnh dậy khi cả hai cùng giấu nỗi thẹn thùng. Sally đi tìm chuối rừng, chặt thân cây lấy nước cho anh uống cầm sức. Tenro đi theo lệnh của Lục Thum đi tìm Tùng thì bị rơi xuống hố bẫy cọp. Hắn bị mất sức vì dướn thân với hai tay không tới miệng hố, bất lực và tuyệt vọng. Bắt gặp dưới hố sâu một gióng xương đùi khiến Tenro buốt lạnh nhớ về những ngày tháng xa xưa của mình khi hắn là một chân dẫn khách cho một động lầu xanh. Hắn đã cố kiên tình chứng kiến một con mụ ca ve chết dần dưới bùn sâu mà không cứu. Ngày đó, hắn và mụ Jane, hai kẻ tàn tạ xảo quyệt, dựa vào nhau trong lầu xanh mà sống. Mụ Jane, từ một mụ già thụt chân xó bếp, bỗng trở thành đắt khách nhờ sự sắp đặt của hắn. Hàng ngày, mụ phải chia lộc qua lại cho hắn để giữ mối khách cho mình. Một lần giằng co khoản tiền đi khách với mụ, Tenro đã đẩy mụ Jane rơi xuống hố sâu mà hắn không cứu. Hình ảnh mụ ca ve chơi với ngấp ngoài lúc này lại sống lại trong tâm trí hắn khi hắn cũng đang rơi vào tình thế thê thảm này. Ai sẽ cứu hắn lên khỏi cái hố cọp này không? Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Nhân dân Campuchia ghi nhớ bài học lịch sử cuộc đấu tranh với bọn phản động Pol Pot vừa qua và hiểu sâu sắc rằng tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện với Campuchia, Việt Nam là một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Campuchia. Báo Campuchia ngày 14 tháng 2 năm 1985. Trăng xuông, con kênh kênh trụi lông đầu lại xuất hiện từ chập tối. Bắt đầu là hai vòng liệng rồi xả xuống ngọn cây. Con chim chuyên ăn xác chết chọn một cành ngang chắc và bám chặt vào hai bàn chân có những ngón và móng sắc. Nó thao láo mắt nhìn ta, ta lại nhìn, rồi đột ngột cụp mắt không dám dòm nữa. Nó vẫn đậu và vênh vênh mỏ, bình thản, đầy quyền uy đã khuất phục ta. Bỗng dưng ta hoảng hốt, thụt cái chân bị dập nát như một phản xạ tự vệ, chứ chẳng kẻ nào đập, chém hay con kên kên kia lao vút xuống mổ lóc một miếng thịt. Cái võng động đậy, đung đưa, con kên kên bay tung lên khoảng nửa mét rồi lại đậu xuống chỗ cũ. Nó định làm gì? Ta cứ nằm trên võng và duỗi chân ra, liệu rằng con kên kên có xà xuống mổ cái chân nát của ta không? Nhìn trăng thì lạnh lẽo, nhưng mặt đất lại oi bức, ngột ngạt. Hai mắt thao láo, ta có cảm giác bị ném vào lò hơi khổng lồ, có sức nén khủng khiếp, ép ngực, tức thở. Đất trời như đang âm thầm chuyển động, chờ đợi một vụ nổ tung. Có lúc trăng khuyết đi qua những khoảng trống tán lá rừng, rồi trốn biệt sau những tán cây rậm rì. Mặt đất lúc tối, lúc bàng bạc sáng. Nằm lâu quá, mỏi lưng, ta cố tụt khỏi võng và lết dần đến dựa lưng vào gốc cây không tên. Chân phải co lên, chân trái duỗi xa, nằm dài trên mặt đất. Chỉ còn mình ta. Vậy là tan, là giã đám. Ta đã nghĩ đến hoàn cảnh thê thảm này thế nào rồi cũng xảy ra. Nhưng ta không ngờ nó lại đến quá sớm. Thằng Duon thì biến mất, còn y tá Câm và thằng Xô thì đi mãi không về. Cứ y như có cơ hội là chúng nó bỏ phát gánh nặng cho nhẹ thân. Ta luôn hình dung chặng đường trước mắt trùng điệp khó khăn, nghiệt ngã sẽ đầy rẫy những tình huống gay cấn, tuyệt vọng đến mức đành chấp nhận. Cũng có thể, chính khi nỗi tuyệt vọng khốn cùng ấy xảy ra, thì bản năng sống sẽ kích thích thú tính trỗi dậy để tồn tại. Khi con người không còn là con người nữa, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. May mắn thoát khỏi rừng bùa vây cũng có, nhưng hiếm hoi như nước trên sa mạc vậy. Một là, như phép mầu nhiệm, bọn ta đi thẳng vào một căn cứ nào đó của quân lính ông Pol Pot, hoặc cơ may đụng phải phu người Khmer thì chắc sống 100%. hai là đám tàn quân bọn ta giật dẹo lôi thôi lếch thếch như ma đói xa vào trận địa phục kích nào đó của quân Duon. Không một tiếng súng nổ và bọn ta bị bắt sống, dù là xa vào tay kẻ thù thì cơ hội sống chưa phải là đã hết. Ba là số phận gắn kết với nhau, đi cùng nhau, rồi khổ ải, đói khát, rồi kiệt quệ, lê lết. Bốn là dã đám, mạnh ai nấy chạy, mỗi đứa bỏ đi một nơi, rồi lạc lung tung, và mỗi đứa chết gục ở một xó giường khác nhau. Năm là cái chân bị thương của ta sẽ là món ăn bất đắc dĩ, khó nuốt, nhưng không thể chối từ. Sáu là lần lượt đổ gục trong rừng rú bịt bùng. Bảy là chọn đứa phải chết đầu tiên, thì ta đang do dự, ngẫm nghĩ. Tám là đứa sống sẽ buộc phải ăn thịt đứa chết để tồn tại. 9 là ta hoặc đứa nào là kẻ sống sót cuối cùng. 10 là ta mới nghĩ được bằng ấy phương án có thể xảy ra ở rừng, mới xa chân vào hai phương án đã khốn khổ khốn nạn. Oi nồng quá, mồ hôi nhấp nhính, ta ngứa ngáy khó chịu. Áo cởi tung ra ở trần. Ta tự nhủ, tắm khan một phát mới hết ngứa. Ta thò ngón tay kỳ cọ, ghét bở ra từng mảng. Ta vê miết, ghét vón lại thành cục, đỡ ngứa hẳn. Quần dài quần lót cởi nốt, ta nồng nỗng như người tiền sử trong hang động. Đếch ai nhìn thấy mà ngượng ngùng, mà cần gì phải ngượng. Ngón tay lách vào kẽ háng, ghét lại bở ra. Ngón tay miết dần xuống đùi, ghét rơi rông rộng. Bàn tay vòng sang mông, ghét rơi lạ tả. Chưa bao giờ ta bị đẩy vào tình cảnh dở người dở ngợm thê thảm thế này. Thà rằng đánh nhau tanh bành chết mẹ nó đi còn nhẹ nợ. Thà rằng tự nguyện cột chân vào chân súng 12 ly 7, chết oanh liệt giữa chiến trận còn cảm thấy vẻ vang. Thà rằng đánh trận thua, bị xử bắn còn được tiếng oai hùng. Thà rằng nằm trên bụng gái đẹp, bị phạm phòng chết ngắc, rồi người đời nguyên sủa còn được tiếng chết vì gái xinh. Đằng này, ta chẳng khác gì con thú hoang bị trúng tên. Sống không xong, chết chẳng nổi. Tiếng chó sói vọng đến, lúc xa, lúc gần. Ta nghĩ đến một con sói độc bỏ đàn đi hoang. Thành âm rú rít ghê rợn ấy, mỗi lúc một rõ hơn. Hú! Ôi giời ơi! Kẻ thù không mong đợi đang đến. Tiếng sói chu thảm thiết dội vào tai, như có cái kim nhọn, đâm đâm vào mạng nhĩ. Mắt ta nhắm lại và giơ hai bàn tay xòe ra, bịt vào tai cản âm. Âm âm, u u. Nỗi trống vắng đơn độc lẫn sợ hãi khiến thân thể ta mềm nhũn ra và chân tay rã rời. Sợ người ta không sợ, nhưng lúc này ta sợ chó. Giữa chốn rừng hoang mênh mông mịt mù, chó có sức mạnh hơn người, ta không bằng con sói hoang. Trong cuộc đời chinh chiến liên miên, chưa bao giờ ta rơi vào một hoàn cảnh tuyệt vọng và rớt giá thê thảm thế này. Chó sói là loại thợ săn mồi giỏi hơn bất cứ loài thú dữ nào. Sói độc đi săn càng tàn độc bởi cú đớp quyết định bao giờ cũng ngoạm vào họng con mồi và xé toác ra bởi những cái nanh sắc nhọn. Lúc này, ta bỗng dưng biến thành một con mồi thương tật, bấy bớt và ngon lành rồi. Con sói độc đột ngột xuất hiện. Sù lông, nhè nành trắng nhờn và đôi mắt sói như viên bi ve đỏ đỏng đọc. Tiếng sủa lẫn tiếng chu, tiếng gầm ghè, người ở xa không nhìn thấy sẽ nghĩ là bầy thú đói khát đang tranh ăn. Ta chĩa nòng súng K54 vào con sói cô độc. Con sói lùi lại một bước. Ta giữ khẩu súng, dọa dẫm, đánh vào mặt sói. Nó lại lùi thêm bước nữa. Nhưng mỗi khi tay hạ súng xuống cho đỡ mỏi, thì nó lại tiến đến sát ta. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cái chân bị thương đang băng nẹp. Cùng lúc, con kên kên trên đầu ta đạp chân vào cành cây, bay tung lên rồi lại đáp xuống. Cành lá run chầm chập. Con sói thấy động, sủa to mấy tiếng và ngước đầu nhìn lên. Ta cũng hướng mũi súng K54 lên ngọn cây. Con kên kên lao vụt xuống sát đất rồi lại bay vọt lên. À, con chim chuyên ăn xác chết này định tuyên chiến với con sói. Và ta sẽ biến thành con mồi cho chúng mày sâu xé. Con sói không chịu bỏ đi. Nó rú rít ghê rợn, y như tiếng gọi bầy. Chắc chắn không phải mùi thối khẳn của da thịt hoại tử hay mùi mồ hôi của ta lâu ngày không tắm, mà là mùi tanh của máu khô sẫm bết bát ở băng trắng kích thích khứu giác con sói. Cái cổ vươn dài ra, nửa thân trước dướn cao, bốn chân không yên như sắp lao vào con mồi đớp ngoạm, cắn xé. Ôi, chưa bao giờ ta mong thằng Dô như lúc này. Nó, chỉ có nó, có thể bất thình lình xuất hiện từ bên bụi rậm hay lùm cây nào đó. Con sói chưa kịp co cẳng chạy hoặc lao vào cắn xé thì đã bị lưỡi lê cắm trên đầu nòng súng CKC xuyên ngoang qua bụng. Cũng có thể là dao quắm. Chiếc dao quắm tôi giả nước thép, sáng xanh lạnh, trên tay thằng Dô sẹo má lõm, đi một đường nhanh như gió thoảng, và cái đầu con sói đứt ngọn, văng xa, lăn lông lốc. Thằng Dô không kịp về, thì con y tá câm quay lại cũng được. Cành cây, hai khẩu AK-47, báng gấp hết đạn. Nhưng thị cũng biết dứ dứ, chọc chọc vào mặt, vào hàm con sói đang nhe nhởn răng tấn công. Thừa cơ con sói hoang say máu quyết liệt săn mồi, ta nhoài người ra và còn bao nhiêu sức tàn dồn vào một cú đập quyết định trúng gáy con vật dữ dằn. Không, cũng có thể ta lao người ra và giơ hai tay chụp lấy cổ con sói, nghiến răng bóp họng cho nó lồi mắt ra, tắt thở. Rồi ta cũng kiệt sức nằm oặt sang bên con thú dữ mềm nhũn còn nóng ấm. Còn y tá cầm không quay về thì thằng Duon trở lại cũng được. Lúc này, thêm kẻ thứ ba, dù là kẻ thù thì mối nguy hiểm cũng chia đều và gánh nặng cần phải sinh tồn sẽ nhẹ đi. Chắc chắn con sói sẽ quay ra tấn công thằng Duon, hay thằng Duon sẽ đánh con sói trước. Ôi, tin gì cái thằng tay trắng học trò eo uột. Lính cảnh công tử chỉ biết bóp cò súng, trúng đâu thì trúng. Chịu khổ sao nổi, chịu thử thách nghiệt ngã càng không. Nhưng dù sao, thằng ấy cũng là lính. Chả lẽ nó không biết khua khoáng cành cây, vung tay ném đá hay giơ nắm đấm ra tự vệ. Cùng lắm là bất lực thì lúc ấy thằng Duon cũng thế mạng ta, biến thành con mồi ngon thu hút ý chí, hành động của con sói. Khi đó, ta tùy cơ tấn công kẻ thù không mong đợi. Ôi, ta sẽ cứu được thân ta, rồi quay sang cứu thằng Duon. Ta sẽ là ân nhân của nó. Tên tù binh này sẽ là con lừa tận tụy thổ ta thoát khỏi núi rừng đang bủa vây. Mỏi tay quá, chẳng lẽ cứ giơ súng và dọa dẫm con sói độc mãi? Ta bị rơi vào tình thế nửa cười nửa mếu. Ta cất cao giọng gọi: "Mẹ khỉ! Rô ơi!" Chẳng có tiếng người đáp lại, chỉ tiếng ta bị biến giọng khàn khàn oàm oạp đập vào núi đá vọng lại, kéo dài ra như vô tận, khiến con sói hoang thấy lạ cũng vểnh tai nghe. Ít ra cũng đánh lạc hướng chú ý của con sói độc và để đôi tay được nghỉ ngơi. Ta lại cất tiếng gọi con y tá cầm: "Sally!" Bố khỉ, cũng chỉ có tiếng ta méo xẹo đáp lại từ vách đá và con sói nghiêng ngó đầu vểnh tai nghe. Lần lượt, ta gọi đến thằng Duon, rồi vòng lại gọi thằng Dô. Hạ tay súng thì gọi đồng loại, nghỉ gọi đồng loại thì lại nâng tay súng. Cái vòng khổ nạn này cứ lặp đi lặp lại như một trò tra tấn bi hài, chẳng ai tin nổi. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Campuchia tuyên bố cũng nên nhắc lại một sự thật đã được các nhà quan sát phương Tây xác nhận nhiều lần, rằng những cái gọi là trại tị nạn dựng lên dọc biên giới Campuchia-Thái Lan chỉ là những nơi ẩn náu cho bọn tàn quân Pol Pot. Thông tấn xã SPK ngày 20 tháng 2 năm 1985. Cơn mưa bất chợt. Bất chợt mưa giữa mùa khô mới là sự lạ ở rừng miên. Bắt đầu là tiếng sấm ì ùng từ chân trời xa lăng lắc. Cứ tưởng súng nổ ở đâu đó, mừng lo, xen lẫn. Chẳng biết cô gái câm nghĩ gì. Tôi thì phỏng đoán đang có cuộc đụng độ giữa quân tình nguyện Việt Nam hoặc quân đội cách mạng Campuchia với tàn quân Pol Pot. Tôi cố gồng sức trèo lên cây cổ thụ. Tay run bùn rùn và chân trồn lẩy bẩy, khó khăn, tai ách hơn cái thời ở nhà trèo me trèo xấu ở phố Phan Đình Phùng. Đang yếu mệt vì đói khát, chỉ leo được vài mét, tôi đành bỏ dở. Tụt xuống gốc, nằm cành ra, thở dốc. Cô gái cầm chỉ tay về khoảng trống lấp ló giữa các tán lá ở phía tây. Cô kéo tôi đứng dậy. Càng đi, rừng càng sáng và thưa hơn.
Không trung mở ra trước mắt, nhìn thấy cả chân trời, chứng tỏ chúng tôi đang đứng trên bình độ cao hơn nơi khác. Có thể đây là một quả đồi rất thoai thoải. Chúng tôi vẫn bị đàn khỉ đeo bám. Trong đầu tôi nảy sinh một ý nghĩ. Thực phẩm là đây, chất protein là đây. Dứt khoát phải tìm cách nào đó hoặc giết được một con khỉ. Thời nhỏ, vườn Bách Thảo Hà Nội cũng nuôi khỉ. Bọn trẻ con chúng tôi thường trêu chọc lũ khỉ mông đỏ. Chẳng hạn, buộc bắp ngô vào cái que, rồi thò qua song sắt, nhử cho bọn khỉ nhau đến, rồi lại giật trở ra, khiến chúng thèm dọn dãi. Cũng đôi lần, bàn tay khỉ nhanh hơn tóm được bắp ngô và cả đàn huyên náo chạy nhảy, truyền cành trong cái chuồng sắt lớn. Cái giống khỉ rất hay trêu chọc bắt nạt phụ nữ. Những con khỉ được mặt nhăn nheo, hàm răng hô lợi đỏ, mông trụi lông cũng đỏ, cứ cười khanh khách như ma đực, rồi dạng chân ra gãi háng, chìa cả liên ga trần trụi, trêu chọc phái đẹp đứng ngoài song sắt. Các bà, các cô đỏ mặt, vừa thích xem, vừa muốn bỏ chạy. Khỉ ở rừng còn bạo dạn hơn, chúng nháo nhác gọi nhau khi thấy phụ nữ xuất hiện, rồi thi nhau kích động, trêu chọc đàn bà con gái đi nương rẫy một mình, hay đang lóp ngóp tắm dưới suối. Bầy khỉ này không chồng mông dạng chân, có lẽ còn nể sợ tôi là giống đực mạnh mẽ, nên chúng chưa dám trêu ghẹo cô gái câm trăng. Thôi, kệ cha cái giống động vật cao cấp, chưa phát triển thành người văn minh, làm chi cũng thay kệ với cái não giản đơn hồn nhiên và có vẻ hơi đần của chúng mày. Xa xa, chớp nhay nháy và sấm vẫn ì ùng phía chân trời. Mây vẩn vũ, tiếng sấm to dần, gió nổi lên, sao xác lá khô lăn lăn và tung lên, rải xuống. Chẳng mấy chốc, mây đen bay đến, cuồn cuộn trên đầu. Cây lá đang bùa khô khát run bần bật, giống y như con người hưởng niềm vui quá mong đợi đến bất chợt, nên thảo mộc cũng biết run rẩy đón nhận. Chúng tôi chạy ra khoảng đất trống, cỏ già mọc dày đang ngả màu úa vàng. Cô gái cầm tươi rạng rỡ nét mặt ửng hồng. Đôi lông mày thanh cong không còn trau nhíu buồn bã nữa. Cô giơ hai bàn tay có những ngón thon nhỏ xanh gầy đón chờ những hạt mưa lạ hiếm hoi. Mưa đến thật. Chúng tôi đứng giữa trời mưa mà cứ nghĩ đang mơ. Lúc đầu mưa lắc rắc, nhẹ hạt. Lá cây run rẩy lắc lắc, trôi tuột khỏi đuôi phiến đá. Sau thì mưa nặng hạt hơn. Cô gái câm chuộm tay đón những hạt mưa và hơi thè đầu lưỡi, nhấm nháp vị thanh mát, ngấm lan vào trong cơ thể. Cũng đến lúc chẳng cần phải dè sèn trân trọng những giọt nước trời ban hiếm hoi, ít ỏi nữa. Chúng tôi ngửa mặt lên trời, đón mưa chan. Cả một vùng rừng mịt đón mưa rơi rào rạt. Tôi há miệng đón mưa. Tôi chụm ngón đón mưa và vốc nước đọng ở lòng bàn tay đổ vào miệng. Lưỡi tôi mềm ra, cổ họng trước đó vài giây còn cứng ngắc, đã bắt đầu thun sãn, mềm mại, trơn tuột. Nước chảy vào đến đâu, mát đến đó. Nói không hoa, nước mưa mát lạnh cả dạ dày. Cô gái cầm cũng há há miệng đón mưa. Có cảm giác hạt mưa như những hạt ngọc ướt long lanh, trượt qua đôi môi xinh xinh, lăn vào lưỡi, vào vòm họng. Mưa càng dày, càng vô vàn hạt nước đan xiên xiên. Chỉ vài ba phút sau, Sally chỉ còn là một khối đứng mờ mờ, sẫm nhạt nhòa, không rõ hình hài trong làn mưa bàng bạc, mù mịt. Mưa ướt đầu, ướt quần áo, nước mát lành ngấm vào da thịt, thấm sâu đến từng tế bào. Tôi có cảm giác thân mình như bức tượng đất ải mục gặp mưa ngấm, đang tan mùn và sụp đổ sụm xuống đất. Tôi nằm lăn ra bãi cỏ đang sũng nước mưa. Tôi lăn cuộn mấy vòng. Rồi lăn lại, lăn đi. Tôi ngồi đứng dậy, thò tay vào trong thân người kỳ cọ, ghét bở ra từng mảng, trôi theo nước mưa. Tôi khua tay vào hai háng, bấu nhẹ, véo khẽ cho nước mưa ngấm vào da thịt. Bất giác, tôi mỉm cười bởi ý nghĩ danh mãnh xuất hiện trong đầu với những hình ảnh nõn nà, gợi cảm và lãng mạn. Chắc chắn nàng Sally xinh đẹp cũng đang luồn tay trong áo và xà rông lần mò khắp cơ thể bấu ghét. Không, gọi là kỳ cọ cho thanh nhã hơn. Ừ, bàn tay có những ngón thanh thon thả đã ửng hồng, đang mơn man bầu ngực. Hai vú cương cứng chĩa ra và đội làn áo mỏng, đang dính bết vào da, nhú lên. Cái xà rông cũng sũng nước, dán vào cặp đùi trước đó vài phút còn nhăn nhúm, thì giờ đây nở ra căng mịn vì nước mưa ngấm vào da thịt. Có thể cô gái Câm chẳng cần phải giữ ý tứ gì nữa. Áo lột khỏi đầu, xà rông tụt khỏi mông. Mưa dày quá, tôi không nhìn thấy nàng nồng nỗng như người tiền sử vừa ra khỏi hang động tắm mưa. Hớn hở, tôi như đứa bé thời xa lắc, loi choi cùng mấy đứa bạn cởi chuồng cùng phố, tắm mưa trên vỉa hè, nghe tiếng nước trên đường nhựa đổ vào miệng cống réo ồ ồ. Đôi khi nhảy cẫng, rồi giơ chân tắt nước mưa, bắn tóe lên cơ thể trần như nhộng của đứa khác. Cả lũ cười khoái chí. Giờ đây, tôi cũng là đứa trẻ, cởi tung áo ra, ném lên trời. Cởi nốt quần dài, quần lót, ném vào màn mưa trắng mù mịt, rồi lại chạy đến nhặt lên vò vò, vắt vắt như người giặt rũ và lại ném tung lên trời mưa. Bất chợt, một con khỉ ướt đầm suýt húc vào chân tôi. À, có thể bầy khỉ cũng tắm mưa, hay âm mưu rình rập hai sinh vật lạ và bị tôi ném quần áo lên trời, rơi xuống, vô tình trúng phải một con nào đó. Tôi nhận ra nó đang ôm cái xà rông màu đen, cạp viền đường hoa văn màu đỏ. Thêm vài con nữa chạy trong màn mưa xiên xiên vụt qua trước mặt tôi. Con nào cũng ôm quắp một đồ, hoặc cái áo, hoặc cái quần lót, hoặc cái nịt vú. Và cô gái Câm vừa chạy đuổi theo bầy khỉ giật đồ, vừa kêu thẳng thốt. Sva! Sva! Khỉ! Khỉ! Song Num! Trả tao! Trả tao! Tấm thân trần con gái thấp thoáng trong bụi mưa mù mịt và tiếng kêu như năn nỉ van xin, như cầu cứu mà bất lực. Cứ chạy, cứ đuổi theo bầy khỉ vô định thế này thì rơi xuống vực mất. Tôi lao theo cô gái Câm, tấm thân da bánh mật ở trần rõ dần theo sải chân. Bầy khỉ biến mất, chỉ còn làn mưa xiên xiên trắng xóa. Bất lực, cứ như một giấc mơ huyền ảo, khiến ai trong tình cảnh này cũng sững sờ. Tôi vươn người như con báo sắp vồ mồi, chộp được vai cô gái Câm, và chúng tôi mất đà, chênh chao, từ từ ngã xuống thảm cỏ úa vàng, sũng nước. Tôi nhòm người ngồi dậy. Mưa vẫn sườn sượt gõ trên ngực trần, trên bụng nõn, trên đùi non cô gái Câm. Hai mắt cô nhòe nhoẹt, cô khóc tức tưởi, khóc vì tủi thân, khóc vì thất vọng. Nước mắt trào ra lẫn nước mưa chan chan. Tôi loay hoay chẳng biết vỗ về an ủi cô gái Câm bằng cách nào, đành lặng im rồi nằm vật xuống bên cạnh cô, mặc cho mưa xối vào gáy, vào đầu. Cảm giác bị đánh cắp qua nhanh, nước mưa lạnh đưa tôi ra khỏi tình trạng bẽ bàng, hài hước, trở về với cảm nhận thụ hưởng. Mặc kệ chuyện đã qua, và việc gì sắp xảy ra nữa cũng mặc xác nó. Tôi đứng dậy, ngửa mặt lên trời đón mưa. Mắt nhắm lim dim như anh thợ cày, giải lao giữa buổi trưa, lên bờ nằm bên gốc phi lao, đón gió nhẹ hiu hiu thổi, cảm nhận cơ thể đang nở ra, lớn lên, rùng rùng chuyển động. Sự thật, tôi đang đứng ở thiên đường mưa rừng. Nước mưa đã ngập đến mắt cá chân mà chảy không kịp rút nước. Hết những ngày đói khát, nhọc nhằn, hiểm nguy, hoang mang, lo sợ. Hết cảm giác mũi lưỡi lê cáu cạnh, nhọn sắc trên đầu nòng súng, luôn thường trực sau lưng, ám ảnh, lạnh, sờn gai ốc. Tôi đang sống trong cảm giác được mưa mơn man khơi gợi, kích thích bản năng tính dục thức dậy trong niềm thích thú đê mê âm thầm. Thì ra, cô gái Câm đã đứng dậy từ lúc nào và ấp vào lưng tôi. Vòng hai tay lên phía trước, cô ôm lấy hai đùi của tôi. Hai vú căng ngồn ngộn áp sát vào lưng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, bắt gặp nụ cười e thẹn nở bừng trên gương mặt cô gái Câm. Xoay hẳn người lại, tôi ôm chầm lấy cô gái Câm, như thể đã từng ôm người cá dưới sóng nước biển hồ năm trước. Nhưng cô vụt khỏi tay tôi, cô chạy như một thiên thần, đến bất chợt. Đi bất biết, chỉ để lại tiếng cười hinh hích lẫn tiếng mưa ở sau lưng. Tôi chạy theo cô gái Câm trong niềm hứng khởi và kích thích ngùn ngụt, cứ như trò đuổi bắt của trẻ con tinh nghịch trong mùa mưa hạ. Cô gái Câm chạy lúc nhanh lúc chậm, lúc tiến thẳng, lúc quanh trái, khi quẹo phải. Cứ mỗi lần tôi chạm tay vào vai hoặc eo cô gái, dù lại trượt, thì tiếng cười lại thả ra giòn tan, khoái chí. Tôi đứng lại thở hồng hộc, nhìn cô gái cũng đứng lại, cười cười mà thở gấp, bầu ngực căng và cặp vú mẩy dành lên, hạ xuống. trong nỗi thèm muốn nhục dục, khốn khổ. Cuối cùng tôi cũng vồ chụp, nói thanh nhã là ôm được cô gái Khmer. Làn da nâu mịn màng áp sát vào da thịt tôi đổ ập lên thân người cô gái câm. Cô gái lại gồng cơ thể lật tôi xuống. Tôi lật lại, nằm lên trên tấm thân ngọc ngà của Sally. Cô lại lật tôi xuống, nằm xoãi trên người tôi. Như một trò sấp ngựa tuổi thiếu thời, chúng tôi hay chơi ở thảm cỏ xanh công viên Hồ Bảy Mẫu. Chỉ đến khi đứa nào mệt quá, nằm ở dưới chịu thua, đầu hàng, thì cuộc chơi mới dừng lại. Con trai chơi với nhau, con gái cũng chơi với nhau. Đôi ba lần, tôi và Thùy cũng chơi trò sấp ngựa, và lần nào tôi cũng giả vờ thua để cho Thùy ngồi trên đùi tôi, tóc xõa ngang vai, má hồng đỏ, đôi mắt long lanh và cái cười tươi đắc thắng. Bàn tay học trò nhỏ xinh, nhỏ nhem vết mực, vỗ bồm bộp vào bụng tôi. Thua chưa nào? Lúc này, cô gái câm cũng ngồi lên hai đùi tôi, nhún nhảy thân người, khiến hai vú cô cũng rung rung, nảy nảy. Không phải cặp mắt trong veo long lanh, hồn nhiên của Thùy ngày xưa, mà là đôi mắt đam mê, bừng bừng lửa cháy dục tình. Tôi nghẹt thở, miệng há hốc, từng giọt mưa xiên xiên vào họng, vào lưỡi gian sát. Từng giọt mưa mát lành đan nhau, rơi trên vai ngực trần cô gái. Cơn dục tình bỗng dưng đến ào ạt, cơ thể tôi rùng rùng chuyển động những đợt sóng trào. Cái của quý thức dậy rất nhanh, có cảm giác các mao mạch là những dòng sông lớn, các thể hang như các hồ chứa máu, các tế bào cựa quậy nở to ra. Tôi đặt hai tay mình vào eo hông cô gái câm. Cô gỡ hai tay tôi ra, đặt vào lòng bàn tay cô. Vô tình, bàn tay chúng tôi va chạm vào của hai đứa. Đầu cô gái câm lắc lắc. Răng cô cắn chặt vành môi dưới như đang cố sức chịu đựng một thử thách gì đó thật to lớn, khủng khiếp. Tôi nhận ra bàn tay cô gái câm run rẩy chạm vào cái lin ga đang cứng ngắc, dựng đứng của tôi. Bỗng chốc, tôi sụi lơ, mềm oặt. Hình ảnh cô gái câm nhẫn nhục, ngồi âm thầm trong đêm kích dâm cho viên chỉ huy và tiếng kêu gấp gáp rục rã, nhanh lên, đột ngột hiện về. Hẫng hụt. Tôi như người bị ném xuống vực sâu thăm thẳm, tối tăm, mù mịt, rồi chơi phơi. Chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ có hình ảnh cơ thể thanh tú của cô gái câm là thấp thoáng trong đầu. Cô gái câm cũng đổ ặt sang bên tôi, nằm sõng xoài. Đôi chân dài thẳng khép lại. Lúc này thì tôi lại nhìn thấy những giọt mưa vẫn chan xuống ngực trần, bụng thon, cặp đùi non và một vùng đen huyền rậm rạp. Bết nước trời thanh khiết. Cơn mưa mát lành thần kỳ giữa mùa khô đến nhanh bao nhiêu thì tạnh cũng chóng vánh bấy nhiêu. Mưa đang đổ như chút nước, rồi nhẹ hạt, rồi lắc sắc, rồi ngừng hẳn. Chỉ còn nước sót lại đọng trên lá tí tách nhỏ xuống rồi cũng hết rơi. Trời quang, mây tạnh, mặt trời lại đổ lửa. Nước đọng trên lá khô cành cây mặt đất bốc hơi hết. Chả mấy chốc, rừng lại khô ráo như chưa từng có mưa, cứ như là chúng tôi vừa thức dậy, tỉnh táo sau cơn mơ. Tôi cúi nhìn thân thể mình, trần như nhộng. Cô gái câm cũng cúi xuống nhìn cơ thể mình, trần như nhộng. Bất chợt, tôi nhìn cô gái câm nhìn tôi, trần như nhộng, ngượng ngùng, e thẹn. Cô gái câm khép hai đùi lại và một tay che đám lông mu đen huyền. Một tay che ngực vẫn không kín, còn chìa ra một núm vú đỏ hồng. Tôi cũng chùm hai bàn tay che hạ bộ, thoáng nhanh hai cái cười cùng thẹn thùng ngược. Không thể tin được những gì vừa xảy ra, chúng tôi vội vã tìm quần áo. Không tăm tích, chỉ còn khẩu AK-47 bán gấp hết đạn nặng trịch của cô gái nằm trơ trơ, quai súng còn ẩm nước. Đi loanh quanh thêm vài chục bước nữa, tôi nhặt được bi đông của cô gái câm, nàng đã kịp hứng đầy nước mưa. Quai đeo bi đông còn ẩm nước, quặc vào gốc cây khô. Bi đông của tôi thì biến mất, có lẽ nó nhẹ quá vì tôi mải tắm mưa nên quên bén cái việc hứng nước. Đi thêm vài chục bước nữa, chúng tôi bắt gặp một rãnh xẻ tự nhiên thoát nước từ đỉnh đồi bằng phẳng chạy xuống tận dưới vực. hú vía. Điều gì xảy ra nếu như cô gái câm vẫn cứ chạy đuổi theo bầy khỉ và tôi cứ lao theo cô? Vực sâu hun hút, nhìn hoa mắt, chóng mặt. Thật kinh ngạc, cái xà rông đen thẫm của cô gái câm đang bị quấn treo trên cành cây gai xương sầu đã chết khô. Đó đây, vài xác khỉ lông đen nằm bẹp dẹp như bãi thịt ở các hòn đá trần trụi, mọc từ rãnh xẻ chéo xuống đáy vực sâu. Nhìn cái rãnh xẻ nước tự nhiên cũng khiếp đảm. Nó lở lói, nham nhở, chìa nhô các tảng đá to nhỏ. Nếu bị trượt chân, thì thân người chả khác cái bao tải nặng, theo đà văng đi ném lại, lăn xuống tận đáy vực. Chỉ còn là bãi thịt. Có thể quần áo của chúng tôi bị lũ khỉ ôm trộm, cũng quăng quật, và chúng đã thành cái xác lạnh không hồn, tay vẫn ôm đồ ăn cắp dưới đáy vực. Ngao ngán, hai đứa một đực một cái, đứng tồng ngồng nhìn cái xà rông xách te tua bay phấp phới trên cành cây khô và bất lực. Buồn hoang hoài mà bất chợt nhìn nhau lại nhoẻn cười. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của tác giả Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.